Chủ đề hôm nay chúng ta cùng suy gẫm là thì giờ cho Chúa và cho ta, có nghĩa là cho chúng ta. Và đó chính là thì giờ cầu nguyện. Xin hội thánh cùng nhau mở ra ở trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 26. Chúng ta sẽ xem Ma-thi-ơ đoạn 26 từ câu 36 cho đến câu 46. Ma-thi-ơ đoạn 26 từ câu 36 cho đến câu 46. Chúng ta cùng nhau mở ra trong Ma-thi-ơ Kinh Thánh Tân Ước Ma-thi-ơ đoạn 26. Xin hết thảy chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta sẽ cùng tuyên đọc lời của Chúa ở trong thì giờ này. Tôi xin đọc lời của Chúa được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 từ câu 36 cho đến câu 46. Rồi Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Gethsemane. Ngài phán rằng: Hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện đằng kia. Đoạn Ngài bèn xem Phi-e-rơ và hai người con của Cê-bê-đê đi với mình. Tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. Ngài bèn phán: Linh hồn ta buồn bực cho đến chết. Các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Rồi Ngài bước tới một ít, sắp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn cha. Kế đó, Ngài trở lại với môn đồ, thấy đang ngủ thì phán cùng Phi-e-rơ rằng: Thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ được. Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ngài lại đi lần thứ hai mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con được mà con phải uống, thì xin ý cha được nên. Ngài trở lại nữa thì thấy môn đồ còn ngủ, vì mắt họ đã đừ quá rồi. Đoạn Ngài bỏ họ lại mà đi cầu nguyện lần thứ ba và lập xin như lời trước. Rồi Ngài đi đến với môn đồ mà phán rằng: Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ư? Này, giờ đã gần tới, con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội. Hãy chờ dậy đi, hè, kìa kẻ phản ta đến kìa. Cảm ơn hội thánh, xin chúng ta cùng nhau an tọa. Thì giờ mà chúng ta dành cho Chúa và cho chúng ta, đó chính là thì giờ chúng ta cầu nguyện. Có những khi chúng ta suy nghĩ ở một phương diện, thì giờ chúng ta dành cho Chúa khi chúng ta đến với Chúa. Nhưng mà cũng có khi chúng ta chỉ nghĩ về phương diện chúng ta đến với Chúa để chúng ta có cái nhu cầu gì đó cho chính chúng ta, thì chúng ta cầu xin Chúa. Nhưng mà điều hôm nay chúng ta cần được nhắc lại đó là thì giờ chúng ta cầu nguyện, thì giờ chúng ta đến với Chúa để cho chính bản thân chúng ta, và cũng thì giờ đó chúng ta cũng dành cho Chúa nữa. Thì giờ cho Chúa và cho chính chúng ta. Tại sao chúng ta phải dành thì giờ cho Chúa? Lý do thứ nhất là bởi vì Chúa dựng nên chúng ta là để chúng ta tương giao với Ngài. Chúa dựng nên con người không phải để con người làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn rồi quên Chúa. Chúa dựng nên con người là để con người được tương giao với Ngài, vui hưởng cuộc sống tương giao với Chúa. Nhưng bởi vì con người đã sa ngã phạm tội, và con người phải làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, rồi lại đến một lúc nào đó quên đi Chúa. Ngày nay chúng ta chứng kiến chủ nghĩa vật chất, chúng ta chứng kiến chủ nghĩa hưởng thụ, và chứng kiến những điều đó chúng ta thấy con người có thể quên đi mục đích sống của mình. Đó là chúng ta được dựng nên để tương giao với Đức Chúa Trời. Đó là lý do thứ nhất mà chúng ta phải dành thì giờ cho Chúa. Lý do thứ hai, chúng ta dành thì giờ cho Chúa là một cái biểu hiện để cho chúng ta, để Chúa thấy cái sự yêu mến Chúa của chúng ta. Thì giờ chúng ta dành cho Chúa là biểu lộ tình yêu của chúng ta đối với Ngài. Hơn ở đâu hết, đất Mỹ này chúng ta thiếu thời gian, phải không? Hơn ở đâu hết, đất Mỹ này chúng ta thiếu thời gian cho gia đình. Chúng ta chắc cũng có nghe những câu chuyện mà tôi không cần phải kể lại. Có những khi cha mẹ với con cái không có thì giờ cho nhau, vợ và chồng không có thì giờ cho nhau. Đến mức có những câu chuyện mà người con phải để dành tiền để mua cái thì giờ mà cha có thể dành cho mình. Tuy đó không phải là thực tế phải mua gì giờ thì giờ của cha mẹ, nhưng mà trong suy nghĩ của con trẻ, nó nghĩ rằng cha mẹ nó rất là khó gặp. Cha mẹ nó đi làm một giờ là 10-20 đồng, thì bây giờ nó muốn gặp cha mẹ nó một giờ thì nó phải để dành tiền 10-20 đồng để trả cho cha mẹ nó thì giờ đó ở với con. Biết bao nhiêu những câu chuyện rất là cảm động như thế. Thời gian là tiền bạc, thời gian là điều để chúng ta biểu lộ tình yêu đối với người khác, phải không? Không thể nói rằng tôi yêu người này, tôi yêu người kia mà không dành thời gian cho người mà mình yêu. Chúng ta chia sẻ thời gian với người chúng ta yêu thương, chúng ta có thể dành cho người khác nhiều thời gian, nhưng mà có thể chúng ta tiếc với Chúa từng giờ chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúng ta tiếc với Chúa những thì giờ mà chúng ta đến với nhà Chúa trong sự cầu nguyện. Đó là điều chúng ta hãy suy nghĩ lại. Thì giờ cầu nguyện là thì giờ chúng ta dành cho Chúa của chúng ta, vì Chúa muốn chúng ta tương giao với Ngài. Và chúng ta dành thời gian cho Chúa để chúng ta biểu hiện tình yêu của chúng ta đối với Chúa. Có thể chúng ta nghĩ rằng tôi dâng hiến cho Chúa rời rộng để hầu việc Chúa, để bày tỏ lòng biết ơn của tôi. Điều đó không sai, nhưng bên cạnh đó chúng ta phải dành thời gian cho Chúa, và đó là thời gian mà chúng ta đến với Chúa một cách riêng tư trong sự cầu nguyện. Cái thì giờ chúng ta cầu nguyện cũng là thì giờ chúng ta dùng để có ích lợi cho chính đời sống của chúng ta nữa. Chúa phán với lại các môn đồ của Ngài như thế nào? Câu 41 ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26: Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Nếu các ngươi thiếu sự cầu nguyện thì các ngươi sẽ sa vào trước cám dỗ, bởi vì các ngươi sẽ muốn ở trong cái lòng, nhưng mà cái xác thịt thì bị yếu đuối. Nếu không dành thì giờ để cầu nguyện thì chúng ta sẽ không có đủ linh lực có cần khi chúng ta đối diện với những sự khó khăn ở trong cuộc sống, đối diện với cám dỗ, đối diện với những thách thức trong cuộc đời. Chúa khuyên các môn đồ của Ngài ngày xưa cũng như chúng ta ngày nay, hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Phi-e-rơ rất là can đảm, chúng ta không có nghi ngờ gì về điều này. Trong số các môn đồ của Chúa Giê-xu thì Phi-e-rơ là người can đảm nhất, phải không? Tại sao? Bởi vì ông dám đối đầu với cả 100 người. Kinh Thánh không nói rõ là bao nhiêu người đến ở trong vườn Gethsemane, nhưng mà theo các nhà giải kinh thì phải có khoảng bao nhiêu người đó. Bởi vì họ nghĩ rằng ông Giê-xu này là một nhân vật rất là đặc biệt. Ông có những môn đồ rất là thân tín, có những môn đồ khác rất là đông ở chung quanh. Khi mà ông giảng thì có hàng ngàn người đi theo. Bây giờ tối nay mình muốn bắt cái ông Giê-xu đó, chưa biết cái điều gì sẽ xảy đến, cho nên phải huy động lực lượng, phải bố ráp, phải mua chuộc cái người ở tay trong, phải không? Làm đủ mọi thứ. Cho nên những người đến để bắt Chúa Giê-xu trong vườn Gethsemane rất là đông. Nhưng mà chúng ta thấy ông Phi-e-rơ rất là can đảm. Ông có thể, ông dám đối đầu với cả đạo quân, gồm có cả một số lính La Mã, gồm có cả một số thành phần khác là người của những người ở trong nhà hội, những người lãnh đạo của giáo hội và những người lãnh đạo của thành phần Do Thái lúc bây giờ. Ông can đảm đối diện với những người đó đến, nhưng mà ông thất bại ở chỗ nào? Thất bại trước một đầy tớ gái, thất bại trước một người nào đó, bởi vì nói rằng ông là người đi theo Giê-xu và Phi-e-rơ đã chối Chúa. Chúa phán rằng hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm. Tâm thần Phi-e-rơ rất là yêu mến Chúa, rất là can đảm, rất là mạnh mẽ. ai có bỏ thầy chứ tôi thì không bao giờ đồng tu đồng chết với thầy. Nhưng mà cầu nguyện thì không. Và ông đã thất bại ở chỗ đó. Phải can đảm lắm mới có thể đối đầu với cả một đạo quân, nhưng rồi cũng chối chua bởi vì thiếu sự cầu nguyện. Đối với các sứ đồ, ở đây chúng ta thấy Chúa chọn ra một ít người đi với Ngài vào trong vườn Gethsemane. Đó là những người được lựa chọn, trong số những người được lựa chọn, trong số những người được lựa chọn, phải không? Từ cả trăm, cả ngàn người chọn còn 70 người, chọn còn 12 người, bây giờ còn có 3 người đi vào, một ít người đi vào. Đó là những con người tinh hoa, có thể nói như thế. Nhưng rồi, những con người tinh hoa đó buồn ngủ. Chúa phán rằng, các ngươi không thức với ta được một giờ. Một giờ để cầu nguyện với Chúa trong cái sự khẩn thiết, trong cái đối diện với chén đắng mà Chúa sắp trải qua. Nhưng các môn đồ không thức được với Chúa. Các ngươi không thức được với ta một giờ. Chúa biết tầm quan trọng của sự cầu nguyện, nhưng các môn đồ thì không, và họ đã thất bại. Thì giờ chúng ta cầu nguyện là thì giờ chúng ta dành cho chính chúng ta. Chúng ta biết có một cái quyển sách rất là ích lợi và nổi tiếng mang tựa đề là Linh lực do cầu, có nghĩa là linh lực do sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện có thể lay động cánh tay của Đức Chúa Trời. Sự cầu nguyện khiến cho đời sống của chúng ta mạnh mẽ để đối diện với những khó khăn. Nhưng đó cũng là thì giờ chúng ta dễ dàng bị cám dỗ. Đó là thì giờ chúng ta dễ buồn ngủ. Đó là thì giờ chúng ta dễ đi lang thang. Đó là thì giờ chúng ta dễ lan man. Đó là thì giờ chúng ta có thể suy nghĩ nhiều về những đề khác mà quên rằng chúng ta đang cầu nguyện với Chúa. Tôi nói từ kinh nghiệm cá nhân, từ kinh nghiệm của những người khác. Chúng ta vẫn thường hay phàn nàn rằng ông này cầu nguyện dài quá, bà kia cầu nguyện từ sáng thế ký đến khải quyền. Phải không? Chúa nói rằng các ngươi không thức với ta được một giờ trong sự cầu nguyện, trong sự chiến đấu và trong sự cầu nguyện hay sao? Hãy nhớ rằng thì giờ mà chúng ta cầu nguyện là chúng ta đang dành cho chính chúng ta linh lực từ trong sự cầu nguyện đó. Đó là những thì giờ đặc biệt để bổ sức cho chúng ta, cho chúng ta sự bình an, cho chúng ta sự mạnh mẽ để có thể đối đầu với những điều khác còn khó khăn, thử thách gấp bội phần. Sự cầu nguyện cho chúng ta một cái ích lợi trong đời sống thuộc linh. Nếu chúng ta dành thì giờ cho Chúa, biệt riêng thì giờ cho Chúa đều đặn, thì đời sống thuộc linh của chúng ta sẽ có kỷ luật. Một trong những điều mà tôi vẫn thường suy nghĩ và tôi ước ao muốn được khích lệ tất cả các con cái của Chúa, đó là trong việc chúng ta theo Chúa, chúng ta phải có những kỷ luật thuộc linh hơn là những cảm xúc thuộc linh. Tôi xin nhắc lại, hãy có những kỷ luật thuộc linh hơn là những cảm xúc thuộc linh. Cảm xúc sẽ qua đi, cảm xúc có thể đến nhất thời nhưng rồi cũng qua đi. Nhưng kỷ luật là những gì mà chúng ta kiên quyết nhờ ơn Chúa mà thi hành và giữ, tuyên hứa trước mặt Chúa và giữ những điều đó. Hãy để thì giờ cầu nguyện như là một kỷ luật thuộc linh cho chúng ta. Đã nói đến kỷ luật, nói đến tập luyện thì đừng kể đến cảm giác. Có những khi chúng ta cảm thấy thì giờ mà chúng ta đến với Chúa đó sao mà nó ngọt ngào quá. Nhưng chắc chắn sẽ có những lúc chúng ta thấy rằng thì giờ đến với Chúa sao mà mệt mỏi quá. Nhưng hãy để thì giờ đó trở thành một kỷ luật tâm linh cho chúng ta. Kinh Thánh nói rằng một người lính ra trận thì không để việc đời lụy mình, làm vậy đẹp lòng kẻ chiêu mộ. Khi chúng ta quyết định dùng thì giờ cầu nguyện như là một kỷ luật thì chúng ta đừng có kể đến cảm giác của chúng ta. Hãy hứa trước mặt Chúa và dành thì giờ đó cho chính Chúa và cho chính chúng ta. Có thể lúc mà chúng ta đến với Chúa thì chúng ta thấy vui, chúng ta thấy rất là phước hạnh. Nhưng cũng có những lúc chúng ta bị cám dỗ, ma quỷ sẽ cám dỗ để tách chúng ta ra khỏi thì giờ phước hạnh đó. Hãy chiến thắng ma quỷ bằng cách giữ kỷ luật thuộc linh ở trong đời sống của chúng ta. Vì đó là thì giờ chúng ta dành cho Chúa và dành cho chính chúng ta. Đây là bữa cầu nguyện đầu năm mới. Tôi ước trong những ngày đầu năm này, chúng ta sẽ được nhắc nhở thật nhiều trong sự cầu nguyện. Ngày mai, ngày mốt, ngày kia, chúng ta sẽ có những cái khía cạnh khác ở trong sự cầu nguyện mà tôi ước ao sẽ cùng học hỏi chung với Hội Thánh. Nhưng ngày hôm nay là ngày chúng ta nói cái phần mở màn, hãy dành thì giờ cho Chúa và cho chính chúng ta trong sự cầu nguyện. Hãy dùng thì giờ cầu nguyện như là một kỷ luật tâm linh ở trong đời sống của chúng ta. Hãy nhớ đến lời Chúa đã phán với các môn đồ: các ngươi không thức được với ta một giờ. Tôi nhớ ở Việt Nam thì mỗi một tuần đều có buổi tối nhóm cầu nguyện. Và thật sự đó là một buổi tối đối với những đứa trẻ hay là những em thiếu niên, thì đó là những cái thì giờ vô cùng khó khăn. Và tôi đã trải qua những thì giờ đó với tư cách là một người con của mục sư ở trong Hội Thánh. Khó khăn lắm. Và tôi cũng rất phục mấy ông bà ngồi ở dưới, tại sao mà có thể ngồi suốt cả 1-2 tiếng đồng hồ trong cái buổi cầu nguyện đó. Và đặc biệt là cái thì giờ sau bài giảng phải cầu nguyện. Có những khi tôi cũng cố gắng để mà tham gia với những người lớn tuổi đó, nhưng mà thường thì tôi đầu hàng. Và cũng có những khi tôi quyết định làm được, nhưng mà thân xác thì ở đó chứ cái đầu thì ở chỗ khác. Thậm chí là lo nói như kiểu mà người ta vẫn hay đùa đó, là cầu nguyện không thôi, nghĩa là ngủ gục. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ, thì giờ mà chúng ta dành cho Chúa là một thì giờ thiêng liêng. Và thì giờ mà chúng ta dành cho chính chúng ta trong cái năng lực, trong cái linh lực, để chúng ta có thể đối diện với cuộc sống. Hãy đến với Chúa, dành thì giờ cho Ngài, cho sự tập luyện trong việc kỷ luật tâm linh. Và cho đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ thấy thì giờ cầu nguyện, thì giờ đến với Chúa là một thì giờ đầy phước hạnh. Chúng ta sẽ không kể đến thời gian nữa. Khi chúng ta đến với Chúa mà còn suy nghĩ đến 5 phút hay 10 phút hay 15 phút, có nghĩa là chúng ta vẫn còn chưa thật sự cầu nguyện. Cầu nguyện chất lượng không quan tâm đến 1 giờ đồng hồ hay là 5 phút. 1 giờ đồng hồ chúng ta quỳ gối ở đó mà chúng ta không có sự hiện diện của Chúa, và thậm chí chúng ta cũng không hiện diện ở đó cho Chúa, thì sự cầu nguyện đó không có ích lợi. Nhưng chỉ 5 phút ở trong sự hiện diện của Chúa và chúng ta thật sự để lòng vào trong mối tương giao thông công với Chúa thì rất là ích lợi. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta một bài học cũ chúng ta được nhắc lại trong sự cầu nguyện. Tôi tin rằng một trong những yếu tố khiến cho Hội Thánh của Chúa được phát triển, Hội Thánh của Chúa được tăng trưởng chiều rộng, chiều sâu, đó chính là sự cầu nguyện. Một lần nữa trong năm mới này, ước mong chúng ta sẽ đặt trở lại sự cầu nguyện là một yếu tố quan trọng, có thể nói là ưu tiên ở trong đời sống của chính mỗi chúng ta, Hội Thánh của Chúa. Rồi qua chúng ta, qua Hội Thánh của Chúa, tôi ước ao rằng những người xung quanh, những con cái của Chúa khác nữa cũng sẽ nhìn thấy Hội Thánh của Chúa đây là một Hội Thánh cầu nguyện, một Hội Thánh học lời của Chúa, để rồi trở thành một Hội Thánh truyền giảng. Không thể nào truyền giảng nếu không có lời của Chúa và sự cầu nguyện được, thưa quý ông bà anh chị em. Và bước đầu tiên, hãy đến với Chúa, thiết lập lại thì giờ cầu nguyện cá nhân, nhóm, Hội Thánh, để Chúa sẽ ban năng lực cho chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Amen.